Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy hữu tri thức, bắt đầu từ hôm nay chúng ta nghiên cứu ứng dụng kinh Vô Lượng Thọ. Kinh này gọi đủ là kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Dịch nghĩa nôm na đó là bản kinh giới thiệu về sự giác ngộ bình đẳng trên nền tảng thanh tịnh trang nghiêm từ hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà. Các hành giả tu pháp môn tịnh độ thường biết đến qua tựa đề kinh Vô Lượng Thọ. Đây là một trong bốn bản kinh căn bản mà dựa vào đó pháp môn tịnh độ được hình thành. Tịnh độ có nhiều dạng: tịnh độ nhân gian dạy các hành giả thiết lập tịnh độ ở hiện tiền dựa vào các đức tính, các đức nguyện mà mỗi hành giả phải tự tu. Tịnh độ Tây Phương nhằm mô tả về thế giới của Đức Phật A Di Đà. Người chủ trương về tịnh độ Tây Phương tức là khích lệ các hành giả giảng sanh về cực lạc, có khuynh hướng dựa vào kinh Vô Lượng Thọ này. Kinh Quán Vô Lượng Thọ là một bản kinh triết lý về tịnh độ dựa trên nền tảng quán chiếu để có được trí tuệ. Kinh A Di Đà, năm nội dung căn bản mà các hành giả thực tập đó, có thể góp phần xây dựng tịnh độ nhân gian. Kinh Niệm Phật Ba La Mật tập hợp tất cả các triết lý đại thừa lồng ghép vào pháp môn tịnh độ, vốn rất cần thiết cho các Phật tử tại gia. Rất tiếc là trong quá trình phát triển của tịnh độ tông, tịnh độ Tây Phương á có phần chiếm ưu thế, và bản kinh mà chúng ta sẽ học trong vòng 10 buổi chỉ là nhấn mạnh đến nhân đức tu hành của Đức Phật A Di Đà khi còn là một người phàm, qua hạnh nguyện của thầy Pháp Tạng. Theo chúng tôi, để đào sâu vào sự thực tập pháp môn tịnh độ, quý hành giả cần phải đồng lúc nghiên cứu bốn bản kinh căn bản của tịnh độ tông như vừa nêu. Mỗi một bài kinh tịnh độ vừa nêu khai thác một góc độ hành trì, tổng hợp cả bốn góc độ, chúng ta sẽ có được nền tảng thực tập vững vàng hơn. Do vậy, kết quả của sự hành trì sẽ có mặt bây giờ và tại đây. Bài đầu tiên của kinh Vô Lượng Thọ đề cập đến học hạnh Bồ Tát. Bất kỳ một bản kinh đại thừa nào, phần dẫn nhập luôn là phần giới thiệu bao quát về đối tượng pháp hội. Nếu trong các pháp hội khác phần lớn là các vị Bồ Tát lịch sử, thường được gọi là 10 vị đệ tử lớn và 1250 vị tỳ kheo, thì trong kinh Vô Lượng Thọ đối tượng chính yếu là các vị Bồ Tát lý tưởng. Khái niệm Bồ Tát lý tưởng để chỉ cho các vị Bồ Tát đến từ các hành tinh khác và có phạm vi hoạt động rộng xuyên lục địa và xuyên hành tinh. Các ngài ấy không phải là những chứng nhân lịch sử trên hành tinh của chúng ta. Vì vậy đó, nếu ai đó truy tìm các gốc gác lịch sử của các ngài đó thì không thể thực hiện được. Hạnh Bồ Tát đã trở thành như là một con đường dấn thân, mà giá trị của nó để lại lệ lạc cho tất cả những người hành trì. Không phải vô cớ mà kinh Vô Lượng Thọ trước khi được tuyên giảng là nhấn mạnh đến tất cả các gương hạnh đặc biệt mà ai muốn đạt được Niết Bàn Đại Thế hay là Cực Lạc Tây Phương đều phải thực tập và trải nghiệm qua. Việc trải nghiệm như vừa nêu sẽ giúp cho hành giả đạt được những nền tảng an vui, hạnh phúc. Và đây chính là yếu tố quan trọng. Nói một cách khác, bỏ qua đạo Bồ Tát với các hạnh nguyện Bồ Tát, lòng từ bi và trí tuệ Bồ Tát, một hành giả tu tập theo Tịnh Độ Tông sẽ rất khó khăn đạt được kết quả như mong đợi. Vì đó, phấn đấu để đạt được công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, căn lành lớn, quán phòng lớn và nhất tâm bất loạn là cùng vào mô tiếp này. Các giả Tịnh Độ Tông đừng có nên nghĩ đơn giản là chỉ cần tha lực của các Phật và Bồ Tát thì việc vãng sanh Tây Phương sẽ được thực hiện trong tầm tay. Một, học hạnh phổ hiền. Trong phần giảng nhập của kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật đưa ra các hạnh mà những người tu theo Tịnh Độ Tông cần phải trải nghiệm. A, hạnh nguyện đa dạng. Kinh dạy như sau: hãy thực hành vô lượng hạnh nguyện, quyền hành phương tiện, đi khắp mười phương, làm các công đức. Điều này ứng hoàn toàn với đoạn mô tả trong kinh A Di Đà. Một trong các tiêu chí để giảng sanh Tây Phương là làm công đức lớn. Ở đây ngoài việc nỗ lực tích tụ các công đức lớn, hành giả Tịnh Độ Tông cần phải thực tập phương tiện quyền xảo, còn được gọi là trí tuệ phương tiện. Cho âm thanh lớn lại chút xíu. Trí tuệ phương tiện là một loại trí tuệ sử dụng tất cả các cái hỗ trợ điều kiện để giúp cho các Phật sự được thành tựu một cách mỹ mãn. Trí tuệ phương tiện còn được gọi là trí tuệ ứng dụng. Dựa vào đó đó, mọi việc Phật sự sẽ có được kết quả rất là như ý. Kiến thức phương pháp không vẫn chưa đủ, phải vận dụng một cách khéo léo trên nền tảng của các hạnh nguyện lớn. Người trải nghiệm trí tuệ phương tiện sẽ có thể thành tựu được tất cả công đức lớn. Có trí tuệ phương tiện thì tính sáng tạo trong các Phật sự rất cao, và làm cho người đến với Phật pháp không phải có cảm giác nhàm chán. Giống như một đầu bếp giỏi cùng với tất cả các loại gia vị và thực phẩm, chế tác ra rất nhiều các loại thức ăn, thức uống khác nhau, và làm cho thực khách đó cảm thấy rất hài lòng khi được phục vụ các món ngon vật lạ. Trong đạo Phật đó, nguyện chỉ là yếu tố phát khởi lòng từ bi. Đang khi thực hành đó, là biến lòng từ bi đó trở thành một hiện thực. Hạnh nguyện như là một từ ghép, mà trong ngữ tính từ, ngữ danh từ, ngữ động từ của chữ Hán, chữ nào quan trọng, đóng vai trò chính thì nằm ở sau. Hạnh nguyện tức là các nguyện ước dẫn đến sự thực tập, các nguyện ước dẫn đến hành trì, các nguyện ước dẫn đến dấn thân. Phần lớn các hành giả Tịnh Độ Tông nói riêng và Phật tử sơ cơ nói chung chỉ mới dừng lại ở phần phát nguyện thôi, hay là ước nguyện. Đang khi quan trọng hơn là chúng ta cần phải biến các ước nguyện trở thành một hiện thực thông qua sự thực hành. Ở đây Đức Phật dạy các vị Bồ Tát phải thực tập rất nhiều các loại hành nguyện khác nhau. Do đó ai chỉ có ước nguyện, cầu nguyện sẽ khó có thể thành tựu được các Phật sự. Và để có được công đức lớn, trọn vẹn, đầy đủ, bao quát, thì kinh yêu cầu chúng ta là phải đi khắp mười phương để phụng sự chúng sinh, chứ không phải ngồi một chỗ để chờ chúng sinh đến. Dĩ nhiên là người tại gia sẽ rất khó có điều kiện để trải nghiệm được phụng sự chúng sinh trên nền tảng vừa nêu. Chúng ta chỉ có một đối tượng nhất định là những người cộng sự làm việc. Do đó người xuất gia có được cơ hội thuận lợi hơn, giao du tiếp xúc với mọi thành phần trong xã hội khác nhau, để từ đó mới có thể đóng góp được rất nhiều các công đức, mang lại an vui hạnh phúc cho cuộc đời. Đây là một điều kiện rất quan trọng mà các hành giả Tịnh Độ Tông không thể không thực tập. B. Thâm nhập kinh tạng. Kinh dạy rằng các Bồ Tát phải vào pháp tạng của chư Phật, rốt ráo giải thoát, nguyện giúp chúng sinh cùng chứng thành quả Phật. Thâm nhập kinh tạng là một nhu cầu để mở mang trí tuệ. Như chúng ta biết, vô lượng thọ là một nghĩa của Đức Phật A Di Đà, nguyên ngữ Sanskrit là Amitabha Buddha. Nghĩa quan trọng hơn là vô lượng quang. Vô lượng quang là tượng trưng cho trí tuệ không giới hạn, sự tuệ giác lớn có thể giúp cho con người thực tập vượt qua được tất cả những nỗi khổ niềm đau để trải nghiệm được hạnh phúc. Thay vì bản kinh đó là kinh A Di Đà, nhưng mà khi dịch là vô lượng thọ thì người ta chỉ nhấn mạnh đến tuổi thọ không giới hạn của Đức Phật A Di Đà, đang khi bỏ quên ngữ nghĩa rất quan trọng là trí tuệ không giới hạn. Muốn có được trí tuệ không giới hạn thì Đức Phật khuyên là phải thâm nhập kinh tạng của các Đức Phật. Nghĩa là người tu Tịnh Độ phải đọc nhiều kinh, không phải chỉ của Đức Phật Thích Ca tuyên thuyết, mà còn bao gồm giáo pháp của các Đức Phật quá khứ, các Đức Phật hiện tại ở các hành tinh khác và các Đức Phật tương lai. Trong một số bản kinh Đại Thừa, hạnh nguyện và sự tu tập của các vị Phật ở các hành tinh khác đã được giới thiệu gián tiếp. Do đó người chủ trương tịnh độ tông cực đoan cho rằng chỉ cần đọc kinh A Di Đà là đủ, là chưa hội tụ được yếu tố quan trọng này. Đọc một bản kinh thì không thể nào thâm nhập kinh tạng được. Có rất nhiều tu sĩ bỏ ra cả một kiếp người để đọc kinh, nghiền ngẫm và thực tập, đôi lúc còn chưa thâm nhập được kinh tạng sâu xa. Huống hồ chúng ta chỉ đọc có vài trang kinh, làm sao có được cơ hội để trải nghiệm tuệ giác trong các bản kinh. Và đây nếu chúng ta để ý và xác định rất rõ, để có được sự giác ngộ giải thoát rốt ráo nhằm giúp cho các chúng sinh cùng đạt được kết quả như mình, thì con đường tiên quyết là phải thâm nhập kinh tạng. Muốn độ người thân đến với đạo Phật, muốn giúp người thân thoát khỏi các thói hư tật xấu và nghiệp phàm, thì người Phật tử hướng dẫn trong tình huống này phải là người giỏi về kinh điển Phật giáo, nghe băng giảng nhiều, đọc kinh rất nhiều và có trải nghiệm thực tập nhiều. Nhờ đó chúng ta mới linh hoạt trong việc hướng dẫn và giúp cho người thân chúng ta bội phục, từ đó phát nguyện trở thành Phật tử. Nhưng bất cứ cái gì khi nỗi khổ niềm đau có mặt, chỉ khuyên người thân niệm Phật đi, thì điều đó chẳng những trái lại với tinh thần thâm nhập kinh tạng, mà còn làm cho người thân cảm thấy bản thân người hướng dẫn là bị vướng kẹt vào mê tín. Điều đó sẽ dẫn đến một phản tác dụng lớn. Cho nên mỗi khi có điều kiện, các quý Phật tử nên nỗ lực đọc nhiều kinh điển. Và cái gì không hiểu thì có thể viết giấy gỡ lên trên bàn tại các giảng đường, các giảng sư sẽ theo đó hướng dẫn hoặc là chia sẻ cặn kẽ cho chúng ta. Ngày nay thì có các tạp chí và báo Phật giáo, ta có thể gửi các câu hỏi vào các hộp thư, và hầu như phần lớn các tờ báo đều có cái mục trả lời Phật pháp. Do đó việc hiểu thấu đáo các kinh điển không còn là khó khăn như là trước đây, và đừng nên bỏ lỡ cơ hội để thâm nhập được kinh tạng. C. Kịch bản độ sinh. Trong kinh Đức Phật khẳng định như sau: các vị Bồ Tát khi học hạnh phổ quyền nhằm mang lợi lạc chúng sinh thì đều có mặt ở cõi trời Đâu Xuất, từ đó giáng xuống cung vua, từ bỏ ngôi vị làm vua, trở thành nhà tâm linh, trải qua phương pháp tu khổ hạnh, nhận diện khổ hạnh là sai lầm, phát hiện có đường trung đạo và tu tập giác ngộ nhờ vào tứ diệu đế. Đây là công thức nhất quán của các đức Phật được mô tả trong kinh điển Pali và Đại Thừa. Đức Phật Di Lặc trong tương lai cũng trải qua những tình tiết vừa nêu. Đức Phật Nhiên Đăng, Đức Phật quan trọng trong cổ Phật của truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, cũng trải qua tất cả các tình huống vừa nêu. Tại sao Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai đều cùng có một mô típ là bỏ ngôi vua để làm nhà tâm linh, và cũng trải qua các phương pháp tu hành, sau đó mới chứng đắc được giác ngộ? Câu trả lời là: chân lý là bất dịch, chân lý ở quá khứ cũng không khác gì với chân lý hiện tại, chân lý tương lai cũng đặt trên nền tảng với chân lý hiện tại thôi. Và điều này nó có một cái dụng ý rất là sâu sắc, đó là để giúp cho quần chúng tại Ấn Độ tin sâu, thực hành miên mật lời Phật dạy, thì chân lý được Đức Phật khám phá như một nguồn tâm linh mới phải có truyền thống, tức gốc rễ văn hóa lâu đời. Xã hội Ấn Độ là một xã hội tập cấp, cha truyền con nối từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nếu không có truyền thống thì rất khó có thể được chấp nhận. Dựa vào mô típ vừa nêu thì kinh điển mô tả các đức Phật quá khứ, các đức Phật tương lai cũng tiên nói chánh pháp như là Đức Phật hiện tại. Đức Phật Thích Ca lịch sử cũng làm công việc mà các Phật quá khứ đã làm và các Phật tương lai cũng không khác. Tính chân lý được lặp lại giúp cho chúng ta có niềm tin vững chãi hơn về con đường và đạo lý mà Đức Phật Thích Ca đã khám phá và công bố. Tại Ấn Độ, truyền bá một con đường tâm linh mới mà người truyền bá xuất thân từ giai cấp trung lưu chưa chắc quần chúng đã nghe theo. Cho nên vai trò là thái tử Đông Cung bỏ người đi tu dẫn đến một cái cảm giác bội phục ở quần chúng rồi. Sau đó chân lý của ngài khám phá bằng sự tu tập đặc biệt dẫn đến sự tín phục sâu sắc hơn, và hành giả đưa vào đó hành trì một cách miên mật hơn. Thời xưa thì thái tử nào cũng học rộng hiểu nhiều để quản trị quốc gia. Ngoài năng lực về văn, các hoàng tử đều giỏi về võ và chiến lược. Như vậy văn võ song toàn đó là tiêu chí để đánh giá một nhân tài trong thời kỳ quân chủ. Đức Phật sở dĩ làm đạo thành công hơn phần lớn chúng ta là vì ngài là một nhà tri thức lớn trước khi đi tu. Ngài cũng là một nhà chính trị lớn mà không màng đến ngai vàng. Nhờ kiến thức đó làm cái nền, trí tuệ vô sư khi được phát sinh ở ngài bằng phương pháp tứ diệu đế đã làm cho ngài nổi trội hơn tất cả các vị đạo sư lúc bấy giờ. Trong suốt 2000 năm truyền bá đạo của đạo Phật, những vị tổ sư nào là các nhà tri thức lớn trước khi đến với đạo Phật có khả năng và cơ hội đóng góp nhiều hơn cho Phật giáo so với những vị thuộc hàng bình dân? Đây không phải là một sự phân biệt đối xử. Thực tế đó, nhờ có kiến thức tới học vấn, việc tiếp thu Phật pháp sẽ nhanh chóng hơn. Ta sẽ hiểu được thấu đáo các lời Phật dạy từ góc độ triết lý, đạo đức, xã hội, nhân chủng và phương diện hành trì. Và khi truyền bá, việc hướng dẫn trình tự cũng lớp lan hơn và giúp cho người nghe dễ dàng tiếp thu để có được kết quả trong sự hành trì hơn. Như vậy là các đức Phật quá khứ, hiện tại, vị lai đều tiên giảng tứ diệu đế và lấy tứ diệu đế làm nền tảng. Bản kinh này khẳng định như thế. Các bản kinh Pali cũng có nội dung tương tự. Ai làm được hạnh nguyện đa dạng, thâm nhập kinh điển và có một kịch bản độ sanh như vừa nêu, được xem là đang trải nghiệm hạnh phổ hiền. Và mỗi hành giả Tịnh Độ Tông cần phải phát nguyện để thực tập ba hành nguyện đó. Vấn đề 2, đạo trong đời. A. Khéo thuận dòng đời. Đức Phật dạy các vị Bồ Tát thị hiện thuận theo pháp thế gian, đem sức định huệ hàng phục ma oán, đắc pháp vi diệu, thành bậc đại chánh giác, người trời đều quy ngữ. Chúng ta phần lớn là bị dòng đời cuốn trôi bởi phong tục, tập quán, thói quen, cá tính. Những thứ này đã hình thành ra lối sống. Lối sống là một sự trói buộc. Lối sống tích cực sẽ giúp cho chúng ta trở thành một người hạnh phúc, bài bản, ngăn nắp, trình tự, có lý tưởng và có ý chí. Lối sống tiêu cực sẽ làm cho chúng ta chìm đắm ở trong các thói hư tật xấu. Đang khi thực hành hạnh Bồ Tát đó, các hành giả được yêu cầu là phải khéo léo tùy thuận theo dòng thế gian nhưng lại vượt lên trên dòng đời. Nho giáo có chủ trương hòa như bất đồng, lão giáo có chủ trương hòa quang đồng trần, tức là mình lẫn vào trong ánh sáng, tất cả các hạt bụi nó đều được xem như là giống nhau, không có sự khác biệt, nhằm tạo ra một cái lối sống hài hòa, đoàn kết, gắn bó. Trên nền tảng đó có thể thực hiện được các hành nguyện lớn. Ở đây Đức Phật dạy người tu học cần phải đưa đạo vào đề và trải nghiệm đạo trong đề. Thiền sư Trần Văn Tông của Việt Nam chủ trương ở đời du đạo, tức là đang khi làm phận sự đời với các nhiệm vụ và sự nghiệp đời, ta phải trải nghiệm được niềm vui đạo pháp. Có nghĩa là đang công ăn việc làm nghề nghiệp, chúng ta không quên hành trì lời Phật dạy. Tách lập hai lĩnh vực đó ra, khi nào có mặt ở trên chánh điện trong các khóa tu, ta được an vui. Khi nào khóa tu kết thúc, ta trở lại một người bị điên đảo bởi các vọng tưởng và nghiệp trần. Đó là vì chúng ta chưa trải nghiệm đạo trong đời. Là người tại gia đó thì yếu tố sống với đời, sinh hoạt đời từ đó là nhiều. Nếu chúng ta không duy trì yếu tố đạo, tức là dành thời gian cho gốc tâm linh tại nhà, chúng ta dễ bị các thói quen đời cuốn trôi. Kết quả là mình trở thành là con lật đật của các thói quen, mà tính bản năng đã sai sử, xui khiến, chi phối, khống chế chúng ta từ bên trong. Do đó khéo tùy thuận theo dòng đời và phải nỗ lực làm sao vượt qua được tất cả các quan trái, hận thù, trở ngại, chướng duyên, thử thách bằng thiền định và trí tuệ. Rồi cái khác theo kinh Vô Lượng Thọ, đời ở đây được hiểu như là ma oán, trở ngại, chướng duyên. Và đạo được hiểu là trí tuệ và thiền định. Thiền định là một lối sống, ai trải nghiệm đó thì có năng lực chuyển hóa tất cả những rối loạn cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức để chúng ta sống một cách tốt đẹp hơn. Nhờ có được sự trải nghiệm thiền định thường xuyên cho nên trong các biến cố chúng ta mới có thể đứng vững được. Nhờ đó trí tuệ được phát sinh. Và chỉ với hai tiêu chí này, một hành giả phàm có thể trở thành bậc chân nhân, và nếu tu tinh tấn đúng phương pháp có thể trở thành là một bậc chứng đắc thánh quả. Cho nên là tu tập theo Phật giáo mà bỏ cuộc đời này thì không đúng tông chỉ Phật dạy trong kinh điển Pali lẫn kinh điển Đại Thừa. Lấy tiêu chí này làm thước đo, các quý Phật tử có thể thấy bất cứ một hành giả nào sau một thời gian đi chùa vài ba tháng, vài ba năm, mà buông bỏ hết toàn bộ công ăn việc làm, không làm gì hết, chỉ lo tu không, là biết là tu sai, tức là đang bỏ cuộc đời. Khéo thuận dòng đời đây được hiểu là tinh tấn với các dữ liệu đạo để làm cho cuộc đời trở nên an vui hơn, hạnh phúc hơn và bình an hơn. B. Chuyển bánh xe pháp. Học hành Bồ Tát đem pháp âm giác ngộ thế gian, phá thành phiền não, lấp ao tham dục, cột sạch cấu uế, hiển bày các đức tính thanh tịnh của tâm. Đoạn kinh vừa nêu cho thấy công việc chia sẻ Phật pháp cho những người hữu duyên không phải là công việc riêng của các thầy tu. Là người tu học Phật, dầu với vai trò là cư sĩ, chúng ta có thể chia sẻ lời Phật dạy cho những người thân, người thương, đối tác, và chúng ta có cơ hội tiếp xúc hàng ngày. Tiêu hóa lời Phật dạy và truyền đạt lời Phật dạy bằng ngôn ngữ nghề nghiệp của mình, đảm bảo các Phật tử có thể giúp cho người chưa hiểu Phật dễ dàng cảm nhận được Phật pháp hơn. Việc chia sẻ Phật pháp bằng các thuật ngữ Phật học cao cấp chỉ đáp ứng cho đối tượng tri thức, không phù hợp với giới bình dân. Do đó cần phải ứng dụng Phật pháp vào trong các lĩnh vực ngành nghề mà Phật tử tại gia đó đóng một vai trò lớn. Ai là nhạc sĩ thì hãy truyền đạo bằng các ca khúc, bởi các ca từ có nội dung Phật pháp không nhất thiết là thuật ngữ Phật học. Ai làm văn hóa, nghệ thuật, văn học, sáng tác thì lồng ghép tư tưởng Phật giáo vào trong các bản văn và các tác phẩm nghệ thuật, tương đối thuận lợi và dễ dàng hơn. Đừng bỏ lỡ cơ hội để làm công việc đó. Mục đích đang khi làm công việc này theo Đức Phật là giúp cho những người hữu duyên với chúng ta đó tháo mở được các phiền não. Phiền não là một thuật ngữ chỉ cho nỗi khổ, niềm đau, phiền muộn, các tâm lý âm tính, tham, sân, si và những hoạt dụng dây mơ sợi mắt của chúng. Nhờ đó tâm được thanh tịnh và những nỗi khổ niềm đau không còn nữa. Như vậy đó, cái khác là việc chia sẻ Phật pháp không phải để lấy le với thiên hạ rằng chúng ta là những người học cao hữu rộng, biết nhiều Phật pháp, và để cho người khác phải bội phục mang ơn mình, mà là làm thế nào để giúp cho người đồng hành đó có thể đỡ mất thời gian mà có được kết quả như mong đợi. C. Giáo hóa chúng sinh. Đây là một phần ứng dụng của việc chuyển mới xe pháp. Đức Phật nói bằng đoạn kinh sau đây: thực hành hạnh Bồ Tát phải nỗ lực điều phục chúng sinh, tuyên thuyết diệu lý, tích lũy công đức, gây tạo phước điền, sau đó đem pháp dược cứu liệu các khổ đau trong ba cõi, làm pháp quán đỉnh để thọ ký bồ đề cho những người hữu duyên. Đây là đoạn kinh kêu gọi người Phật tử tại gia năng động hơn trong việc dấn thân độ thế. Hầu như phần lớn các Phật tử bỏ quên lời dạy quan trọng này. Ngay cả việc độ những người thân trong gia đình và họ tộc ta cũng bỏ qua. Nhiều Phật tử vẫn cứ ngộ nhận rằng là để cho con em và người thân của mình tự chọn tôn giáo, đang khi Đức Phật khuyên chúng ta phải hướng dẫn, bởi vì không phải ai cũng may mắn như mình có thể trải nghiệm được lời Phật dạy sâu sắc để thực tập, và không cần có sự khích lệ hoặc hướng dẫn của những người đồng hành, đồng tu. Cho nên mỗi khi có được cơ hội, chúng ta phải hướng dẫn. Nội dung hướng dẫn ở đây được Đức Phật nêu ra là tuyên thuyết diệu lý, tức là chân lý bầu nhiệm. Thế Đức Phật không gì khác hơn là tứ diệu đế. Do đó bất cứ một vấn nạn nào, từ nhỏ cho đến lớn, cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia hay thế giới, chúng ta đều phải dựa vào quy trình bốn bước mà kinh thường gọi là tứ diệu đế: thừa nhận bế tắc để không cường điệu hóa, không sợ hãi, không khổ đau, có bằng là để giáp mặt cuộc đời; truy tìm nguyên nhân để xác định nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp, cá nhân hay tập thể, quá khứ, hiện tại hay vị lai, hoặc là tác dụng hay là tác động đa chiều của các nhân khác nhau. Thừa nhận hạnh phúc có thật để chúng ta không phải chán nản, bi quan, yếm thế. Nhờ đó chúng ta mới nỗ lực phấn đấu để vượt qua bế tắc hiện tại. Và con đường vượt qua bế tắc hiện tại không gì khác hơn là bát chánh đạo, gồm có ba phương diện: về nhận thức gồm có chánh kiến, chánh tư duy; về đạo đức gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn; và về trí tuệ đó, về thiền định đó, thì có chánh niệm và chánh định. Nói chung là tám yếu tố vừa nêu sẽ giúp cho hành giả có thể giải quyết được tất cả các vấn đề dù là phức tạp nhất. Trên nền tảng này, nỗ lực tích lũy các công đức phước báo thông qua con đường độ sinh. Độ sinh là con đường tạo phước báo lớn nhất. Cái việc từ thiện chỉ là một phương tiện mà theo đó người Phật tử khéo léo có thể giới thiệu Phật pháp cho những người hữu duyên. Đây là lời Đức Phật dạy ở trong kinh Dược Sư qua lời nguyện thứ 11. Đừng nên lời nguyện quan trọng này: đói cho ăn, khát cho uống, sau đó ban pháp vị nhiệm màu. Lời nguyện đó rất là tâm lý. Phần lớn khi mà bị khổ đau chi phối, kinh tế khó khăn, hoàn cảnh bi đát, người ta hiếm khi có đủ tinh thần và thời gian cần thiết để học được đạo lắm. Do đó phải chia sẻ các phương tiện, và nhờ các phương tiện vật chất đó để giúp cho người đang gặp khó khăn đó có thể đến với Phật pháp. Do đó khi các Phật tử làm việc từ thiện, nhớ là đừng nên làm solo. Hãy phối hợp với các chùa, thỉnh mời các thầy, các sư cô có khả năng thuyết pháp cùng đi với đoàn. Việc từ thiện chúng ta vẫn được thực hiện như mọi khi, cộng với lời pháp của các vị tu sĩ sẽ giúp cho đương sự đạt được nhiều lợi lạc hơn. Khi đến làm từ thiện ở một nơi nào, cố gắng phối đối kết với một ngôi chùa ở địa phương và nhờ thầy chủ trì phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức phát phiếu để quần chúng gặp khó khăn có thể đến tại một ngôi chùa. Có mặt trong một ngôi chùa sẽ giúp cho họ gieo duyên với Phật pháp. Khi việc Phật sự đó được thành tựu, cái ấn tượng về Phật pháp thông qua hình ảnh của ngôi chùa và nhà sư chủ trì sẽ giúp cho quần chúng địa phương đó tiếp tục đi chùa. Đó là chúng ta làm có phương pháp, dẫn đến những cái kết quả lớn mang tính dây chuyền và ảnh hưởng rộng. Đang khi việc làm từ thiện solo đó, ta làm rồi hết, công ty của mình hay là gia đình mình làm thì ta biết đến công ty mình thôi, gia đình mình thôi, còn ảnh hưởng từ Phật pháp hoàn toàn không có. Việc phối đối kết đó, vẫn không ảnh hưởng gì đến cái đóng góp của công ty và gia đình hay là cá nhân. Đang khi đó Phật pháp qua hình ảnh của ngôi chùa và tu sĩ có thể cùng đồng hành để phục sự. Nên nhớ là công việc này để gây tạo và tích lũy các phước điền. Rộng xa hơn thì Đức Phật khuyên là mưu cầu của con đường làm thiện là để cứu khổ đau của chúng sinh trong ba cõi bằng pháp dược. Pháp đây là lời Phật dạy, dược là thuốc thang, tức là xem kinh điển lời Phật dạy như là một thang thuốc bổ, vượt qua được tất cả những chướng duyên và thử thách. Không có gì có thể hơn được kinh điển Phật. Và ai làm được như thế thì xứng đáng được thọ ký trở thành là bậc giác ngộ trong tương lai. Vấn đề 3, phân thân hóa độ. A, vai trò giáo dục. Đức Phật dạy vị Bồ Tát giáo hóa nên làm công việc của A Xà Lê, biểu thị vô biên công hạnh, thành thục vô biên thiện căn cho các hàng Bồ Tát. Bồ Tát giáo hóa là chỉ cho người đang dấn thân làm hạnh Bồ Tát, chia sẻ Phật pháp, mang lại lạc cho tha nhân. Nhiệm vụ và phận sự của vị Bồ Tát giáo hóa theo Đức Phật là làm vai trò A Xà Lê, tức là người hướng dẫn tâm linh. Các tu sĩ cũng có các bậc thầy A Xà Lê. Nếu không có các vị đó thì những người mới bắt đầu tập sự đi vào chùa không biết là học cái gì trước, thực tập cái gì theo trình tự để có kết quả nhanh. Và việc tu tập như thế là mang lại các giá trị lớn. Trong dân gian cũng có câu tương tự: không thầy đố mày làm nên. Như vậy, qua hình ảnh làm giáo thọ A Xà Lê, người dấn thân làm hạnh Bồ Tát đó, cần phải hướng dẫn làm sao cho người chưa biết đạo có thể hiểu đạo một cách có bài bản. Về phương diện này đó, Phật giáo so với các tôn giáo khác là thua xa. Phần lớn các tôn giáo đều có các khóa giáo lý cho người đang tập sự tìm hiểu, có các khóa giáo lý cho người mới theo đạo, có các khóa giáo lý cho giới trẻ, giới trung niên và giới già. Đang kỳ đó, Phật giáo chúng ta đó, chỉ có những giảng đường và khóa tu chung thôi. Một giảng đường có thể gồm có nhiều đối tượng và thành phần khác nhau. Một khóa tu đó có thể có từ người 10 tuổi cho đến một cụ già 90 tuổi. Hầu như chúng ta đã không làm đúng với lời Phật dạy về vấn đề phân nhóm lứa tuổi để có thể đáp ứng được các căn tính hoàn toàn khác nhau do tuổi tác, hoàn cảnh sống và các giai đoạn sống mà con người không thể nào có cùng một cái cộng nghiệp khi thế hệ và tuổi tác của họ có sự chênh lệch. Cho nên giáo dục Phật pháp phải có bài bản và trình tự. Theo chúng tôi, người Phật tử mới bắt đầu tìm hiểu Phật giáo nên tìm đọc các tác phẩm sau đây. A, Bước đầu học Phật của Hòa thượng Thích Thanh Từ, giới thiệu một cách bao quát về những gì mà người Phật tử cần trải qua. B, Phật học phổ thông của Hòa thượng Thích Thiện Hoa, được xem như là cây thang giáo lý rất vững chãi từ thấp đến cao cho một người có thể nắm bao quát về toàn bộ kho tàng Phật pháp. C, Đường xưa mây trắng của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, giới thiệu bao quát về cuộc đời của Phật Thích Ca lịch sử và những giáo pháp căn bản được lồng ghép trong các cái mẫu đối thoại giữa Đức Phật và các đệ tử của ngài. D, Phật học căn bản 4 tập do Ban Hoằng Pháp Trung ương biên soạn, giới thiệu theo bài khóa có trình tự thứ lớp, trình bày rất là có phương pháp sư phạm, giúp cho một người tìm hiểu học hỏi Phật pháp rất dễ dàng. E, Phật giáo chánh tín và Phật học quần nghi của Hòa thượng Thánh Nghiêm. Hai tác phẩm vừa nêu trình bày dưới dạng vấn đáp Phật học tất cả những vấn đề căn bản mà những người Phật tử quan tâm, nhằm tách biệt phong tục tập quán dân gian bao gồm các loại mê tín từ các tôn giáo khác ra khỏi cây bồ đề, tức là lời dạy nguyên chất của đạo Phật. Đọc những tác phẩm chuẩn như vừa nêu, chúng ta sẽ hiểu vững vàng Phật pháp, từ đó có thể đào sâu thêm những tác phẩm cao cấp hơn. Còn bỏ qua những tác phẩm này mà đi vào Phật giáo Mật Tông, Phật giáo Tịnh Độ Tông, Phật giáo Bộ Phái hay triết học Phật giáo, phần lớn chúng ta sẽ không biết đâu mà nghiên cứu, dễ hoang mang. Để thỉnh thoảng ta sẽ phát hiện có rất nhiều các tư tưởng được trình bày trong các bộ phái Phật giáo hoàn toàn đối lập nhau. Lời Phật dạy là duy nhất, nhưng mà việc tiếp cận trên nền tảng hiểu để dẫn đến thực sự hành giữa các trường phái Phật giáo là khác nhau. Do đó có cơ hội ta nên tư vấn các thầy tu tại các chùa để mình có một trình tự tu tập thứ lớp, do đó ta có thể đi sâu vào Phật pháp và có thể hiểu một cách thuần thục những lời dạy, giúp cho chúng ta có thể có những tiến bộ và an vui ở trong cuộc đời. B, như nhà ảo thuật. Kinh dạy rằng các vị Bồ Tát hóa độ chúng sinh biến hóa ra các hình tướng, nhưng các hình tướng ấy không có thật tướng, giống như là một nhà ảo thuật vậy. Bậc Bồ Tát cũng là như thế, đã thông đạt tánh và tướng của chúng sinh, dẫn dắt quần sinh hóa hiện các thân mau như là ánh chớp. Đây là một ẩn dụ khá hấp dẫn. Vai trò đạo sư của vị Bồ Tát, dù là xuất gia hay tại gia, như là một ảo thuật gia, tức là biến hóa linh hoạt, khôn ngoan, khéo léo để nhằm thuyết phục cho người được mình hướng dẫn có thể bội phục mà theo đó hành trì Phật pháp. Nếu muốn làm được việc này thì ở phần đoạn trên đó, Đức Phật đã dạy phải thâm nhập kinh tạng. Người nào có kiến thức Phật pháp vững thì mới có thể biến hóa được. Và không á, chúng ta sẽ lặp đi lặp lại một nội dung. Cái gì bị lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ dẫn đến cảm giác nhàm chán. Do đó để độ người thân, ta phải linh hoạt như là một ảo thuật gia, phải sáng tạo liên tục. Gạo, bột và các gia vị, rau, quả, củ, dầu, mỡ, thịt cá, trên hành tinh này phần lớn là đều giống nhau, ngoài trừ ở một số nơi sống với tiếp phụ quanh năm, các loại rau quả củ ít hơn là ở những nơi nhiệt đới. Đến bất kỳ một dân tộc nào, chúng ta thấy khẩu vị điều khác với dân tộc của mình, đó là tính sáng tạo biến hóa dựa vào cộng nghiệp và biệt nghiệp của từng nơi. Nếu chúng ta làm một thống kê về tất cả các loại thực phẩm từ các dữ liệu lương thực mà hành tinh này có, chúng ta có vài trăm ngàn các món khác nhau với khẩu vị khác nhau. Cho nên chỉ cần là có được trí tuệ, kiến thức phương pháp chúng ta sẽ có thể biến hóa linh hoạt và giúp cho người được hướng dẫn đó sẽ không có cảm giác nhàm chán, nhờ đó mà đam mê thật sự vào việc nghiên cứu và thực tập Phật pháp. Đây là một yêu cầu tôi nói là lớn đối với những người có nguyện vọng muốn hóa độ và giúp đỡ những người hữu duyên. C. Phá tan lưới chấp. Kinh dạy như sau: các Bồ Tát nỗ lực thoát dây ràng buộc, chứng nhập ba pháp không, vô tướng và vô nguyện. Sau đó khéo lọc các phương tiện hiển thị ba thừa, vào sâu thiền định được vô lượng trăm ngàn pháp tổng trì, ngộ nhập Hoa Nghiêm tam muội, chứng được trăm ngàn tổng trì tam muội, nhưng vẫn trụ sâu trong thiền định. Đây là đoạn kinh dành cho các vị Bồ Tát xuất gia. Cái nhu cầu thực tập và trải nghiệm tâm linh là cao, và do vậy các kết quả chứng đắc đạt được đó cũng vượt trội hơn là những phương pháp tu tập của người bình thường. Phân thân quá độ cốt là để giúp cho tất cả những người hữu duyên thoát ra khỏi các sợi dây ràng buộc. Ràng buộc đây được hiểu như là một cái khép kín của nỗi khổ và niềm đau. Chúng ta bị ràng buộc bởi thói quen, ràng buộc bởi phong tục tập quán, ràng buộc bởi các quan niệm sống, ràng buộc bởi kinh nghiệm cá nhân. Nếu các ràng buộc đó là tích cực thì lối sống chúng ta được xem là có lập trường và đáng được khích lệ. Nếu các ràng buộc đó là tiêu cực thì công việc chúng ta phải làm và giúp mọi người cùng làm là làm sao phá vỡ được sợi dây và mắc xích ràng buộc đó. Để làm công việc này thì Đức Phật khuyên mỗi hành giả cần phải hiểu rõ được ba thực tướng của mọi sự vật hiện tượng, đó là không, vô tướng và vô nguyện. Không ở đây đó là tính không thực thể trong mọi sự vật hiện tượng, do nguyên lý vô thường tác động chi phối. Những cái mà chúng ta thấy, thực ra chúng ta chỉ thấy cái bóng dáng của nó qua con người, chứ chưa tiếp xúc được với thực tại như chúng đang là. Nhờ nhận thức này thì chúng ta không có chấp sự vật là vĩnh hằng với mình. Khi vô thường, tan biến, rồi sanh ly tử biệt, bệnh tật, nỗi khổ niềm đau tấn công chi phối, chúng ta không bị ngụy lụy hoặc là bị khổ liệu quá mức. Nhờ đó nỗ lực để thoát ra một cách dễ dàng. Thực tại theo Đức Phật đó, nó khác với những gì chúng ta dán nhãn và đặt tên lên chúng. Chúng ta thường là mặc định ngôi nhà, một mặt đó, là nơi chúng ta xây dựng tổ ấm, mặt khác là để tạo ra sự an toàn nắng mưa, giặt giả và trộm cắp. Và phương diện còn lại đó, nó giúp cho con người sống một cách ổn định hơn, an toàn hơn. Đó là các mặc định. Và mặc định này là chuẩn về luật và dân sự. Tuy nhiên, có rất nhiều người không hề sử dụng ngôi nhà cho các mục đích vừa nêu, mà có thể sử dụng cho các mục đích khác, chẳng hạn như là giảng dạy, làm việc, phụng sự, chứ không phải là để ở. Do đó, việc dán nhãn đặt tên một chức năng cố định lên một sự vật là ta đang làm giới hạn sự vật đó. Đa kỳ bản chất của sự vật không bị giới hạn như thế. Cái đó gọi là vô tướng, tức là không có một tướng trạng cố định. Và đây là một loại nhận thức giúp cho chúng ta có thể sử dụng trí tuệ một cách linh hoạt hơn. Một vấn đề nếu biết cách, chúng ta có thể diễn đạt bằng nhiều từ đồng nghĩa khác nhau. Một con người có thể đóng nhiều vai trò khác nhau trong gia đình, xã hội và tôn giáo, và đừng nên bị kẹt vào các cái tướng trạng đó. Đó là sự hoạt dụng. Vô nguyện tức là không kẹt vào ước nguyện, cầu nguyện, gian sinh, mong mỏi, Triết học Phật giáo không dạy chúng ta bị chìm vào sự phát nguyện, mà dạy chúng ta nỗ lực thực hành. Đây là một trong những thực tập rất cần thiết, nhưng rất tiếc phần lớn các Phật tử tại gia thì lại nhấn mạnh đến phát nguyện và cầu nguyện thôi, đang khi Đức Phật dạy là vô nguyện. Muốn cái gì chúng ta phải nỗ lực thực tập và biến cái đó trở thành hiện thực. Nỗ lực trước sau gì chúng ta cũng có kết quả. Còn chỉ cầu nguyện đơn thuần mà không nỗ lực sẽ dẫn đến tình trạng cầu bất đắc khổ, tức là một trong tám lời khổ căn bản mà Đức Phật đã nêu ra trong bài kinh Tứ Diệu Đế. Và nền tảng để có được các nhận thức tính không, vô tướng và vô nguyện đối với mọi sự hiện tượng là thâm nhập một cách sâu sắc vào thiền định chuyển hóa. Thiền định là cốt lõi tâm linh của đạo Phật. Bất kỳ một pháp môn nào mà bỏ thiền định không còn là Phật giáo nữa. Dĩ nhiên cái niệm thiền định mà kinh nói khác với thiền tông của Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam. Thiền đây là một sự thực tập vẫy tay chào với tham sân si và tất cả các phiền não. Ai làm thành công của việc đó được xem là đang trải nghiệm thiền định. Ngồi thiền hay là thiền hành chỉ là một trong những phương pháp cần thiết để có được sự giải phóng khổ đau thôi, chứ không phải là con đường duy nhất. Cho nên trọng tâm của đạo Phật là giải phóng tham sân si. Mà khi tham si được chuyển hóa, cái đó được gọi là đang trải nghiệm và chứng đắc thiền định. Hãy nhớ cái này. Cho nên là tu theo tịnh độ qua pháp môn niệm Phật, và nếu vẫn đạt được việc trải nghiệm an vui không còn tham si, cũng được xem là đang đạt được thiền định. Và nhờ thực tập thiền định sâu, hành giả có thể đạt được tất cả các pháp môn tổng trì. Kinh nêu ra như là pháp môn Hoa Nghiêm tổng trì, hoặc là nhiều pháp môn tổng trì khác, hay là tổng trì tam muội. Tam muội là một từ gọi khác của thiền định. Tổng trì tức là thâu nhóm, bao hàm tất cả những thứ còn lại. Ý muốn nói rằng là hành giả nào trải nghiệm từ thiền định có thể đạt được tất cả những nỗ lực tu tập cần thiết. Không có gì sâu sắc hơn thiền định, và không có gì có thể cao hơn thiền định. Vấn đề 4: tùy ý tự tại. A. Thông đạt ngôn ngữ. Các vị Bồ Tát độ sinh đều nắm vững tiếng nói của chúng sinh, khai thị được thật tướng và vượt khỏi các pháp thế gian, tâm thường nguyện độ tháo chúng sinh. Ở đây việc độ sinh được Đức Phật nêu ra là phải thông đạt các loại ngôn ngữ khác nhau. Đức Phật là một nhà ngôn ngữ học lớn, Ngài biết đến vài chục ngôn ngữ khi còn là thái tử. Sau khi giác ngộ, độ được 8 vị vua tại miền Bắc Ấn Độ, Đức Phật khi đến chỗ nào là thuyết giảng bằng ngôn ngữ bản địa chỗ đó. Đến Ma Kiệt Đà thì Đức Phật nói tiếng Ma Kiệt Đà. Đến Kusinaga, Đức Phật thuyết giảng ngôn ngữ Kusinaga. Và nhờ vậy Ngài không cần thông phiên dịch, nghe trực tiếp lời giảng của Đức Phật đó, người nghe sẽ thấu đáo và tỏ ngộ được nhiều vấn đề một cách sâu sắc và có hệ thống hơn. Hiện nay thì thiền sư Dứt Hạnh đó, mỗi người thuyết giảng có một hệ thống thông phiên dịch gồm có khoảng 14 người cho các pháp hội lớn. 14 người đó là những người rất giỏi về các ngôn ngữ, và họ là một sở trường. Thì mỗi một nhóm cộng đồng đến nghe thuyết giảng đó, thì gắn vào trong tay một loại headphone để nghe trực tiếp lời dịch rượt đuổi từ lời giảng của thiền sư. Cho nên dân châu Âu nói nhiều ngôn ngữ khác nhau vẫn có thể được lệ lạc lớn từ một khóa tu của thiền sư Nhất Hạnh. Trong nước ít có một vị giảng sư nào đã làm được như thế. Đó là một cái cách ứng dụng lời kinh để làm cho chúng sinh được lệ lạc lớn. Các sách Phật học được viết tại Việt Nam về phương diện ứng dụng là rất chuẩn, nhưng rất tiếc đó, phần lớn người nước ngoài không biết tiếng Việt Nam, cho nên những đóng góp lớn của các vị cao tăng Phật giáo Việt Nam ít được thế giới biết. Phật giáo Tây Tạng từ năm 1959 tị nạn tại Ấn Độ, tiếp nhận chương trình giáo dục bằng tiếng Anh tại đây. Các vị lạc ma tái sinh về lạc ma thông thường đều có thể thuyết kinh giảng pháp bằng tiếng Anh. Cho nên chỉ trong vòng có mấy chục năm mà hiện nay năm châu lục đều có Phật giáo Tây Tạng. Các ngôi chùa của Phật giáo Tây Tạng đều thuyết giảng bằng tiếng Anh cho người bản địa nghe. Nhờ đó họ đến với đạo Phật rất dễ dàng. Đang khi đó, các cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại lại tiếp tục sử dụng tiếng Việt cho người Việt Nam tại đó. Cho nên chúng ta đã vô tình khép cánh cửa Phật pháp đối với cư dân địa phương. Đây là một tổn thất lớn mà nếu không cải thiện, vài chục năm sau chúng ta sẽ rơi vào khủng hoảng lớn. Thế hệ Việt Nam đi vượt biên hay là định cư bằng con đường hôn nhân hay nghề nghiệp, trong vòng 20 năm nữa sẽ qua đời. Thế hệ thứ hai được sinh ra và lớn lên tại các châu lục sẽ biết tiếng Việt Nam nhiều nhất là 10-30%. Còn tiếng bản địa các cháu ấy sẽ biết gần như là 70-90%. Nếu các tu sĩ Phật giáo không học theo Đức Phật trong kinh này là biết các ngôn ngữ của chúng sinh, thì chúng ta sẽ đánh mất cơ hội để giúp cho các chúng sinh đó hiểu được Đạo Phật. Ngày nay Phật giáo Ấn Độ khó có thể được phục hưng. Dầu tại các Phật tích có hàng chục, vài chục các ngôi chùa của cộng đồng Phật giáo thế giới được dựng lên trong vòng 2 thế kỷ qua, dân bản địa vẫn chưa được các lệ lạc trực tiếp từ các Phật sự do cộng đồng Phật giáo thế giới làm tại đây. Lý do rất đơn giản, chùa Việt Nam xây dựng lên là để phục vụ cho người Việt Nam, chùa Trung Quốc, Đài Loan xây dựng lên là dành cho những người nói tiếng Trung Quốc trên toàn cầu. Tương tự, cộng đồng nào thì xây dựng chùa để giúp cho cộng đồng đó khi có mặt tại các Phật tích có được cơ hội trải nghiệm lời Phật bằng ngôn ngữ của họ. Và do vậy, người dân bản địa tại các Phật tích vẫn chưa có cơ hội để nghe được những lời pháp thoại từ các ngôi chùa. Và nếu chúng ta không mạnh dạn cải thiện phương pháp làm đạo như vừa nêu, thì có lẽ phải mất đến vài thế kỷ nữa Phật giáo Ấn Độ vẫn chưa có một sự tiến bộ gì. Hiện nay dân số Phật giáo chỉ độ khoảng 1% thôi, là do vì chúng ta không có sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ. Người Việt Nam do 1000 năm bị đô hộ nền văn hóa và chữ nghĩa Trung Quốc, hầu như chúng ta sử dụng 20% trong ngôn ngữ là tiếng Hán Việt rồi. Và ngày nay khi quốc ngữ hóa đã trở thành là ngôn ngữ chính, thì Hán Việt đã mất dần chỗ đứng. Các thuật ngữ cổ điển ngày xưa được dịch đã không còn đủ sức để giúp cho người thời nay hiểu được lời Phật dạy một cách trực tiếp. Thì rất tiếc cho đến bây giờ thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam vẫn chưa có chính sách để diệt ngữ hóa một nghi thức được đọc tụng trên toàn quốc. Ví dụ, ta có hai từ ngũ uẩn và ngũ ốc là từ Hán Việt, mà thuật ngữ ngày nay có thể được dịch nôm na là năm tổ hợp hay là năm nhóm. Tổ hợp và nhóm, dù là một người không có kiến thức, ta vẫn có thể hiểu nôm na nghĩa của nó là cái gì. Còn nói năm uẩn thì ai phải học Phật pháp mới hiểu được, mà không thì nghe là quầy trất. Ngay cả các nhà Hán học không chuyên về Phật học cũng còn gặp những khó khăn khi tiếp cận với từ năm uẩn hay là năm ấm. Các yếu tố trong năm uẩn và năm ấm bao gồm sắc, thọ, tưởng, hành và thức, rất là khó hiểu. Người học triết học Trung Quốc hay là học các ngành học bằng tiếng Trung Quốc mà không phải là Phật tử thường thành cũng sẽ gặp khó khăn khi hiểu năm từ vừa nêu. Là vì nếu chúng ta sử dụng những cái từ đã được diệt hóa thì người đọc sẽ dễ dàng hiểu hơn. Sắc đó, thay thế bằng thân thể. Thọ là cảm giác. Tưởng, tri giác. Hành, tâm tư. Thức là nhận thức. Mỗi một từ chúng ta có thể dùng một từ ghép để thay thế cho một cái từ đơn. Trong Hán Việt gốc, người không có trình độ Phật học vẫn có thể hiểu một cách nôm na nội dung của các thuật ngữ này muốn nói là cái gì. Cho nên trong các bản dịch mới do chúng tôi thực hiện trong suốt gần 20 năm qua đều cố gắng sử dụng các thuật ngữ đã được diệt hóa, mặc dù nó cũng có gốc từ Hán Việt, để giúp cho người đương thời và hiện đại dễ dàng hiểu được lời kinh Phật dạy hơn. Đang khi đó thì trên toàn quốc, nhất là ở miền Bắc và miền Trung, vẫn còn sử dụng các bản kinh và nghi thức tụng niệm thuần âm Hán Việt. Ở hải ngoại, hầu như là 90+% các ngôi chùa của Phật giáo Việt Nam vẫn còn sử dụng Hán Việt. Và điều này là một trở ngại rất lớn cho người Phật tử tại gia. Cho nên học theo lời Phật dạy phải làm sao thông đạt được tiếng nói của chúng sinh, được hiểu là tiếng mẹ đẻ ở đây là chúng ta làm đạo. Về nghĩa bóng hay là nghĩa triết lý đó, chúng ta phải hiểu được tâm tư, nhận thức, nguyện vọng, nghiệp chung, nghiệp riêng, phong tục, tập quán, văn hóa, lối sống, kinh nghiệm của những người mà chúng ta muốn truyền đạo, thì họ mới có thể nương vào sự hướng dẫn chúng ta mà trở thành các Phật tử thường thành để đạt được các an vui hạnh phúc trong cuộc đời. B. Tùy ý tự tại đối với dạng vật. Đức Phật tuần tự dạy như sau: hãy làm bạn đối với lục đạo phàm phu. Cho đây là một lối sống rất gần gũi, thân mật, không có một cái khoảng cách phân biệt xã hội, cao thấp, lớn nhỏ, giàu nghèo, vân vân. Vì thế xã hội thường tạo ra những cái khoảng cách tâm lý và những khoảng cách thật. Ở đây người làm đạo và truyền bá Phật pháp á, là cần phải gần gũi nhưng không bị hòa tan. Nhờ đó chúng ta mới hiểu được những cái nghiệp, sự vướng kẹt, bế tắc, nỗi khổ, niềm đau, là truyền trao cho những cái kinh nghiệm thực tiễn để tháo mở những thứ này. Nhà truyền đạo dù là tại gia hay là xuất gia mà có một lối sống quá cách biệt với chúng sinh thì không thể nào hiểu được chúng sinh, lấy đâu có cơ hội mà giúp họ vượt qua những trở ngại. Theo Đức Phật, người thực tập cần phải vân giữ pháp tạng nhiệm màu, hộ trì giống Phật, làm cho không bị dứt mắt trên cuộc đời. Ở đây một lần nữa Đức Phật dùng là pháp tạng, ở trên ngài dùng là kinh tạng. Pháp được hiểu là kinh, kinh cũng chính là pháp, tạng là kho tàng. Và Ngài khuyên là chúng ta giữ cả một kho tàng kinh điển được Ngài thuyết giảng trong 49 năm, chứ Ngài không khuyên chúng ta chỉ có nắm giữ một bản kinh nào. Đây là điều mà tất cả những người giảng Phật Pháp cần phải lưu tâm, và những người hành trì Phật Pháp cần phải lưu tâm. Bởi vì Pháp môn Tịnh Độ dưới sự triển khai của Trung Quốc là rất cực đoan, chỉ đọc có bản kinh A-di-đà và gọn lại là Nam-mô A-di-đà Phật thôi, còn tất cả các bản kinh khác thậm chí là không cần phải quan tâm đến. Ở đây Ngài khuyên là phải giữ toàn bộ kho tàng pháp tạng, và chỉ với điều kiện đó Đức Phật khẳng định chúng ta mới có cơ hội giữ gìn được giống Phật không mất trên cuộc đời. Đức Phật đã qua đời 26 thế kỷ rồi, thân thể của Ngài đó phần lớn là trở về với đất nước gió lửa do hỏa thiêu, chỉ còn lại hiện tại cho đến thời điểm này khoảng 40 mấy viên xá lợi thôi. Đó là những cái mà chúng ta có thể còn biết về Đức Phật. Đang khi kinh điển của Ngài đó thì để lại rất nhiều, được dịch ra hàng trăm ngôn ngữ trên thế giới. Cho nên muốn cho giống Phật, tức là trí tuệ Phật, hạnh nguyện Phật, đạo Phật tiếp tục tồn tại trên thế gian, không có gì quan trọng cho bằng là duy trì được chánh pháp, truyền bá chánh pháp và tự tập chánh pháp. Chứ còn truyền bá một bản kinh là tự chúng ta giết chết đạo Phật, chứ không cần một người nào phá hoại. Cũng giống như một cái kho tàng thuốc mà cái người giữ thích cái loại thuốc nào chỉ truyền bá loại thuốc đó, còn tất cả các phương thuốc hay còn lại bỏ đi hết sạch sạch sạch. Thì đó là rơi vào tình trạng cha làm thầy con đốt sách. Thì phần lớn Phật giáo chúng ta bị tàn vong là do vì các tu sĩ Phật giáo cực đoan chỉ truyền qua một bản kinh mà không truyền bá rộng các bản kinh khác nhau. Cái điều Đức Phật dạy, người hành trì phải phát rộng lòng thương xót các loài hữu tình, nói lời từ ái, trao pháp nhãn, đóng đường ác, mở cửa lành. Pháp nhãn là con mắt pháp, con mắt pháp là con mắt dựa vào kinh điển, tức là phải đọc nhiều kinh để chúng ta hiểu được trí tuệ Phật, hiểu được những việc cần làm, cần tu tập, cần chuyển hóa. Và chỉ bằng phương pháp này thì lòng từ bi của chúng ta đối với người thân thương mới có thể thực hiện được một cách trọn vẹn như ý. Cho nên khi chia sẻ Phật pháp, Đức Phật khuyên là phải nói lời từ ái để cho người nghe không bị sốc, người nghe có thể chịu đựng được và nỗ lực không bị tự ái để có thể vượt qua được những sự thực tập sai lầm. Và với phương pháp này đó thì có hai con đường diễn ra chú bắt. Thứ nhất đó, đường ác sẽ được đóng khép lại và đường thiện sẽ được mở ra một cách mênh mông. Công việc quá độ của chúng ta đối với người thân và chúng sinh là thế. Cuối cùng Đức Phật kết luận, đối với các chúng sinh cần phải thể hiện sự cởi mở, cứu giúp, phò trợ họ mong độ thoát, giúp họ đạt đến bờ giác ngộ, quyết được vô lượng công đức, trí tuệ sáng suốt không thể nghĩ bàn. Là cha mẹ thì chúng ta đã có tâm độ con cái của mình, dầu cho con cái có bất hiếu, tánh tình xấu, vi phạm luật pháp và ứng xử rất là bất nhẫn, chúng ta vẫn không thể nào bỏ con cái mình được, vẫn cắn răng chịu đựng bằng mọi cách để tìm cơ hội giúp cho chúng vượt qua. Ở đây nếu chúng ta cũng thực tập hạnh Bồ Tát giống như vai trò của người cha người mẹ đối với những đứa con ruột trong gia đình thì việc độ sinh không có gì là khó khăn lắm. Rồi có lòng cứu giúp, phù hộ, giúp đỡ, hỗ trợ, khuyến tấn, khích lệ, nâng đỡ, đồng hành, giám sát, truyền giao, vân vân. Đó là những việc mà tất cả người đệ tử Phật cần phải làm. Và làm được như thế thì bản thân ta thành tựu được các công đức, trí tuệ ngày càng phát triển, và người được giúp đỡ đó mới thật sự vượt qua được nỗi khổ và niềm đau của bản thân mình. Kính thưa các vị tiền hữu tri thức, phần dẫn nhập của kinh Vô Lượng Thọ mô tả một cách bao quát về hạnh nguyện Bồ Tát mà tất cả các hành giả từ độ tông được khích lệ thực tập. Rất tiếc là khi triển khai kinh Vô Lượng Thọ, phần lớn các vị giảng sư từ độ tông không đề cập đến phần này, chỉ nhấn mạnh đến lời nguyện đang khi còn tu nhân của thầy Pháp Tạng thôi. Mà lời nguyện là một vấn đề, thân tâm lại là vấn đề quan trọng hơn. Để thấy được cái tầm quan trọng của sự thân tập trên nền tảng pháp nguyện, chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu các phần còn lại của bản kinh. Xin kết thúc bản kinh tại đây.